Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành, Thu Hằng, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 17 tháng 3 năm 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ trao đổi với đồng nhiệm Nga Putin vào ngày mai thứ Ba 18 tháng 3 về lệnh ngưng bắn Nga-Ukraine. Tân Thủ tướng Canada thăm Anh và Pháp để tăng cường quan hệ đồng minh với châu Âu. Quân nổi dậy Houthi tấn công tàu sân bay Mỹ để trả đũa vụ oanh kích thủ đô Yemen. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump dập tắt những tiếng nói dân chủ của nước Mỹ. Theo dòng thời sự, Ba Lan đang xây dựng tường thành quân sự ở sườn đông NATO. Thưa quý vị, hôm qua, ít giờ sau khi đặc sứ Mỹ Steve Witkoff cho biết lãnh đạo Mỹ-Nga sẽ có cuộc trao đổi quan trọng trong tuần về thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày giữa Moscow và Kiev, Tổng thống Donald Trump thông báo cuộc trao đổi sẽ diễn ra vào ngày mai thứ Ba 18 tháng 3. Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng vừa xác nhận thông tin, nhưng một quan chức cao cấp của Nga hôm nay nhắc lại lập trường cứng rắn của Moscow, Trọng Thành cho biết tiếp.
Theo hãng tin Reuters, trong chuyến bay từ Florida về thủ đô Washington, trả lời báo giới, Tổng thống Mỹ cho biết, kết quả có thể đạt được hoặc cũng có thể không, nhưng tình hình là rất có triển vọng. Theo ông Trump thì thỏa thuận sẽ phải bao gồm việc phân chia tài sản, cụ thể là đất đai cùng một số nhà máy năng lượng và nhiều vấn đề đã được thảo luận với cả hai bên Ukraine và Nga, lời lẽ trong nguyên văn. Trên trang mạng CNN, đặc sứ Mỹ Steve Witkoff trở về từ Moscow mang theo một thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi riêng người đồng cấp Mỹ Donald Trump, cho biết là cả Moscow, Kiev và Washington đều mong muốn tất cả những chuyện này kết thúc. Vẫn theo Reuters, trả lời phỏng vấn báo Nga Izvestia, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày hôm nay nhấn mạnh là Moscow tìm kiếm một đảm bảo vững chắc trong bất kỳ thỏa thuận nào về hòa bình cho Ukraine. Cụ thể, theo quan điểm của Nga là Ukraine sẽ không thể gia nhập khối NATO và phải là một quốc gia trung lập. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhắc lại quan điểm coi sự hiện diện của các lực lượng vũ trang NATO hoặc của châu Âu tại Ukraine chừng nào còn xung đột là hành động tham chiến, và các lực lượng được triển khai một khi có thỏa thuận hòa bình sẽ phải là các quan sát viên không vũ trang. Ngày hôm qua, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí địa phương về vấn đề này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh chỉ trích. Ukraine là quốc gia có chủ quyền, chính phủ Ukraine có quyền đề nghị các lực lượng vũ trang đồng minh hiện diện trên lãnh thổ của mình, dù Nga có chấp nhận hay không. Theo báo Anh The Guardian, các lãnh đạo châu Âu lo ngại Tổng thống Mỹ có thể có những nhượng bộ bất ngờ và không thể chấp nhận được với Nga. Trước cuộc điện đàm Trump-Putin ngày hôm nay, các ngoại trưởng Liên Âu họp tại Bruxelles để thảo luận về các biện pháp hỗ trợ Kiev.
Và lúc ông Donald Trump thông báo về cuộc trao đổi với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin với hy vọng đi đến đàm phán, sớm chấm dứt chiến tranh, thì tại Ukraine hiếm có ai tin vào khả năng đạt được thỏa thuận hưu chiến, thông tín viên Emmanuel Schatz tại Kiev giải thích.
Ici en Ukraine, il n'y a pas d'illusion sur un cessez-le-feu pourtant voulu par Kiev.
Tại Ukraine, không ai có ảo tưởng về một lệnh ngừng bắn, dù rằng Kiev rất mong muốn điều đó. Cách này vài ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhắc lại rằng ông không tin tưởng Tổng thống Nga, và điều đó phản ánh tâm tư của người dân Ukraine đã chịu đau khổ sau 3 năm chiến tranh toàn diện. Từ 11 năm qua, họ đã chứng kiến nhiều lần Nga vi phạm các hiệp ước, các thỏa thuận trên lãnh thổ Ukraine, nhưng Kiev này cũng trông chờ xem ông Donald Trump có đạt được những nhượng bộ nào từ phía Nga hay không, bởi vì nhiều đòi hỏi của Moscow là có thể chấp nhận được đối với Kiev, chẳng hạn như phí quân sự hóa Ukraine hay nhượng những vùng lãnh thổ chưa bị Nga chiếm đóng. Bây giờ, mọi chú ý đều hướng về những bảo đảm an ninh có thể có cho Ukraine và nhất là những bảo đảm an ninh từ phía các đồng minh châu Âu, thêm vào đó là nỗi lo về mặt nhân đạo, một ưu tiên của người dân Ukraine. Sự trở về của ít nhất khoảng 20.000 trẻ em Ukraine bị đưa về Nga một cách bất hợp pháp, cũng như là sự trở về của hàng nghìn thường dân và binh sĩ Ukraine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Nga nếu không thể nhanh chóng chấm dứt chiến tranh.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI. Vào thời điểm Ukraine đang gặp khó khăn trên mạng mặt trận Kursk. Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo bổ nhiệm tướng Andriy Ignatov thay ông Anatoly Bagilevich giữ chức tham mưu trưởng quân đội. Ông Ignatov được giao trọng trách tăng cường tính hiệu quả của việc quản lý theo chiều dọc của quân đội, đặc biệt là tái cơ cấu và triển khai các quân đoàn. Cũng liên quan đến Ukraine, Litva tuyên bố ủng hộ kế hoạch của Liên hiệp châu Âu tăng viện trợ cho Ukraine. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Litva cho biết đất nước ông ủng hộ đề xuất của Liên hiệp châu Âu về cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine lên đến 40 tỷ euro trong năm nay. Theo ông, khoản tiền tương tự này cũng cần thiết cho những năm sắp tới để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga trong tương lai. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, tân thủ tướng Canada Mark Carney đã chọn đến thăm Anh và Pháp trong hai ngày 17 và 18 tháng 3, mục tiêu là nhằm tăng cường mối quan hệ đồng minh với châu Âu trong bối cảnh căng thẳng gay gắt với chính quyền Donald Trump. Thông tin viên Nafi Alibe từ Montreal tường thuật.
Mark Carney a choisi Paris pour faire son entrée sur la scène internationale en tant que premier ministre.
Mark Carney đã chọn Paris để đánh dấu bước khởi đầu của ông trên trường quốc tế với tư cách là thủ tướng Canada. Hôm nay ông hội kiến tổng thống Pháp Emmanuel Macron và có buổi ăn trưa làm việc tại điện Élysée. Tiếp tới ông sẽ đến London để trao đổi với thủ tướng Anh Keir Starmer vào ngày mai. Ngoài ra thì tân lãnh đạo của Canada còn có kế hoạch diện kiến vua Charles đệ Tam. Chương trình thảo luận bao gồm thương mại quốc tế và củng cố an ninh cho châu Âu mà Ukraine là hồ sơ căn bản cũng như là an ninh xuyên đại Tây Dương. Tại mỗi một chặng dừng, Thủ tướng Canada sẽ tìm cách tăng cường các mối liên hệ kinh tế và quân sự thiết yếu đối với Canada vào lúc một cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ ngày càng gay gắt. Mark Carney cũng hy vọng sẽ có được sự hậu thuẫn công khai từ phía Pháp và Anh Quốc đối với chủ quyền lãnh thổ của Canada trước những lời đe dọa của ông Trump đòi sáp nhập nước này vào với Hoa Kỳ. Sau Pháp và Anh thì Iqaluit thuộc vùng Bắc Canada sẽ là chặng dừng thứ ba trong chuyến đi của tân thủ tướng Carney. Tại đây, ông sẽ tái khẳng định quyết tâm phòng thủ và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Canada tại Bắc Cực.
Nafia Liber, Montréal, RFI.
Cũng về thời sự châu Âu, chính quyền Cộng hòa Séc hôm qua kêu gọi các nước châu Âu thảo luận về các biện pháp giúp duy trì đài châu Âu tự do sau quyết định của chính phủ Mỹ cho nhân viên đài tạm nghỉ việc. Được Quốc hội Mỹ tài trợ, đài châu Âu tự do có khoảng 50 triệu thính giả, hiện được phát bằng 27 ngôn ngữ, hướng đến 23 quốc gia không có tự do báo chí. Đài được thành lập từ năm 1950 trong thời gian chiến tranh lạnh, đã góp phần vào sự sụp đổ của chế độ toàn trị tại Đông Âu. Thông tín viên Alexei Rosenway tường trình từ Praha.
Le chef de la diplomatie tchèque est monté au créneau dès ce week-end et sur la télévision publique.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Cộng hòa Séc đã lên tiếng ngay từ cuối tuần này. Trên đài truyền hình công, ông Jan Lipavsky thậm chí còn đề cập đến khả năng châu Âu tài trợ cho đài châu Âu tự do. Ông nói, nếu Hoa Kỳ không còn muốn tài trợ cho đài phát thanh này nữa, tôi nghĩ rằng ở châu Âu, chúng ta nên nghiêm túc cân nhắc làm thế nào để bảo đảm cho đài tiếp tục hoạt động. Hết lời dẫn, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc muốn thảo luận vấn đề này với những người đồng cấp châu Âu tại Brussels ngày hôm nay. Đài phát thanh châu Âu tự do được thành lập năm 1950 và được Quốc hội Mỹ tài trợ hơn 140 triệu đô la một năm, đặt trụ sở tại Praha từ 30 năm nay. Đài là một biểu tượng quan trọng đối với Cộng hòa Séc và tất cả các nước cộng sản cũ, vẫn phát sóng bằng 27 ngôn ngữ tới khoảng 20 quốc gia nơi không có tự do báo chí. Các giáo sĩ Iran, các nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc và những nhà độc tài ở Moscow hay Minsk sẽ là những người ăn mừng sự cáo chung của Đài Phát thanh Châu Âu Tự do sau 75 năm tồn tại. Ông Stephen Kapis, lãnh đạo Đài Phát thanh, tin rằng quyết định đóng cửa Đài Châu Âu Tự do là chiến thắng đối với các đối thủ của nước Mỹ. Những đối thủ đó sẽ trở nên hùng mạnh hơn sau một quyết định như vậy.
Alexei Rosenzweig, Prague, RFI.
Tại Serbia, hôm qua từ 275.000 đến 325.000 người đã đổ về thủ đô Beograd tham gia cuộc biểu tình lớn chưa từng có kể từ năm 1990, hiện đang làm rung chuyển đất nước, để phản đối nạn tham nhũng trong chính quyền sau vụ sập mái che nhà ga xe lửa Novi Sad vừa được khánh thành khiến 15 người chết. Phong trào đòi thay đổi do giới sinh viên khởi xướng đã diễn ra trong ôn hòa, lộ trình được ban tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt để tránh xô xát với cảnh sát, được huy động đông đảo do trước đó chính phủ cáo buộc người biểu tình được người nước ngoài trả tiền để gây bạo lực, thậm chí là để làm một cuộc cách mạng. Thông tín viên Laurent Rui tại Belgrade tường thuật.
Il aura fallu que le mouvement contre la corruption rassemble 300 000 personnes.
Có lẽ phong trào phản đối nạn tham nhũng phải tập hợp đến 300.000 người mới được Tổng thống Serbia tôn trọng, dù chỉ là bề ngoài. Nhưng liệu ông Aleksandar Vučić có thực tâm hay không? Tổng thống Vučić không còn cáo buộc sinh viên bị nước ngoài thao túng, nhưng bây giờ ông lại nói muốn tổ chức bầu cử để thoát khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, tình trạng gian lận bầu cử là điều cố hữu trong chính quyền của ông. Người biểu tình thấy rõ chiếc bẫy được gian ra trong thông báo đó. Đề xuất tổ chức một quá trình chuyển tiếp để chuẩn bị cho bầu cử tự do từng được thảo luận đã bị ông Vučić bác bỏ, vì dẫu sao ông có quyền quyết định theo đúng hiến pháp. Giới sinh viên đã giành được chiến thắng vang dội, nhưng họ lại gây sốc, thậm chí là gây thất vọng cho một số người ủng hộ. Vì sao? Vì họ thiếu tính tổ chức. Ví dụ như nhiều sự cố dù đã được báo trước đã vẫn xảy ra trong cuộc biểu tình. Các sinh viên đã rút ngắn cuộc tập hợp, sau đó giải tán. Hiện giờ vẫn chưa có thông báo về cuộc tập hợp khác. Tuy nhiên, có một sự kiện quan trọng đã diễn ra trong cuộc biểu tình lần này. Cảnh sát đã từ chối can thiệp, chống lại người dân. Cũng vì phong trào phản kháng, Tổng thống Vučić đã mất quyền kiểm soát truyền hình nhà nước, một trong những trụ cột quyền lực của ông. Hiện giờ, ông đang mất dần quyền kiểm soát bộ máy đàn áp của mình. Nhưng thách thức đối với những người biểu tình là phải nắm bắt được thời cơ này.
Nhìn sang Trung Đông, trong hai ngày hôm qua 16 và hôm nay 17 tháng 3, lực lượng nổi dậy Houthi thông báo đã hai lần tấn công bằng tên lửa vào tàu sân bay của Mỹ USS Harry Truman tại vùng Biển Đỏ. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Mỹ oanh kích thủ đô Sana'a của Yemen, khiến 53 người chết, trong đó có 5 trẻ em và 98 người bị thương theo phe nổi dậy. Trước đó, phe Houthi đã đe dọa tấn công tàu thuyền có liên hệ với Israel sau khi chính quyền Tel Aviv không cho viện trợ nhân đạo vào dải Gaza bị tàn phá vì chiến tranh từ hơn một năm nay. Hôm qua, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Mỹ và lực lượng Houthi ngừng các hoạt động quân sự. Thông tín viên Karine Nutten tường trình từ New York.
C'est ce que l'ONU redoute, mais les Houthis avaient averti qu'ils étaient prêts à répondre à l'escalade par l'escalade.
Đây chính là điều mà Liên Hiệp Quốc từng lo ngại, vì lực lượng Houthi đã cảnh báo là họ sẵn sàng đáp trả leo thang bằng leo thang. Lực lượng Houthi tuyên bố đã bắn 18 tên lửa vào một hồn tấn công tàu sân bay USS Harry Truman và hạm đội đi kèm ở phía bắc Biển Đỏ, cũng như một loạt tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mới vào sáng sớm ngày hôm nay. Quân Houthi cảnh báo là sẽ tấn công các tàu chở hàng của Mỹ ở Biển Đỏ, trước nào Hoa Kỳ còn tiếp tục các hành động gây hấn. Bộ chỉ huy quân sự Mỹ chưa xác nhận bất kỳ hoạt động tấn công nào hay thiệt hại nào, mà chỉ thông báo là lực lượng Mỹ sẵn sàng tiếp tục chiến đấu chống những kẻ khủng bố Houthi do Iran hậu thuẫn. Theo Washington, hôm thứ Bảy 15 tháng 3, các cuộc không kích của quân đội Mỹ đã giết chết một số thủ lĩnh của Houthi. Kể từ khi cuộc chiến ở dải Gaza bắt đầu, lực lượng Houthi đã thực hiện một số cuộc tấn công vào Israel hoặc các tàu thuyền bị cáo buộc có liên hệ với quốc gia này. Phe Houthi đã ngừng bắn kể từ lệnh hưu chiến ngày 19 tháng 1. Tuy nhiên, sau khi Israel từ chối cho phép viện trợ nhân đạo vào lãnh thổ Palestine hồi tuần trước, quân nổi dậy đã tuyên bố sẽ tiến hành trở lại các hoạt động tấn công, nhưng Mỹ đã ra tay trước.
Karine Nutten, New York.
Liên hiệp châu Âu nỗ lực tìm nguồn tài trợ tái thiết Syria. Hôm nay tại Brussels, Liên hiệp châu Âu mở hội nghị các nhà tài trợ thường niên cho Syria. Đây là cơ hội để châu Âu vận động quốc tế hỗ trợ cho đất nước bị chiến tranh tàn phá hơn một thập niên qua. Trong phiên họp lần thứ 9 này, lần đầu tiên có sự tham dự của các đại diện tân chính quyền Damas, trước khi hội thảo quyên góp mở màn, chính quyền Berlin thông báo viện trợ thêm 300 triệu euro cho Syria. Sau đây là các phần tin khác.
Pháp xét xử vụ kiện âm mưu ám sát nhà đối lập Cambodge Sam Rainsy năm 2020 từ Pháp. Pháp đã phát lệnh bắt đối với ông Hinh Buon Hyang và Huy Pichet, hai cận vệ của Thủ tướng Cambodge Hun Sen, vì âm mưu ám sát bằng lựu đạn nhà đối lập Sam Rainsy ở Phnom Penh vào năm 1997. Ông Sam Rainsy mang quốc tịch Pháp.
Chính phủ Pháp bác bỏ trở lại tuổi về hưu 62 đối lập lên án dữ dội. Ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn đài France Inter, Thủ tướng François Bayrou đã bác bỏ việc từ bỏ cuộc cải cách nâng tuổi về hưu lên 64. Thông báo nói trên của Thủ tướng Bayrou có thể dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận không bỏ phiếu lật đổ chính phủ, hiện vốn chỉ được một thiểu số dân biểu trong quốc hội ủng hộ, đổi lấy việc chính phủ sẽ xem xét lại đạo luật từng gây ra các phản kháng xã hội dữ dội cách đây 2 năm. Nghị sĩ đảng xã hội ông Jérôme Guéz lên án Thủ tướng sai lầm khinh thường các đối đối tác xã hội. Theo dự kiến trước đó, tham vấn giữa chính phủ với các đối tác xã hội gồm các nghiệp đoàn và giới chủ sẽ diễn ra thứ năm hàng tuần cho đến ít nhất là cuối tháng 5. Tuy nhiên, nghiệp đoàn FO thông báo sẽ nối lại các cuộc bãi công.
Về thời sự châu Á, hôm qua, hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA cảnh báo mọi sự tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ đều sẽ bị tiêu diệt nếu xảy ra xung đột. Bài xã luận của KCNA đặc biệt đã kích Hoa Kỳ trong tháng 3 này đã cho triển khai một hạm đội tiêm kích F-35B tại căn cứ không quân Iwakuni của Nhật Bản, đồng thời chỉ trích Washington làm gia tăng rủi ro xảy ra chiến tranh hạt nhân.
Tổng thống Mỹ viện dẫn một đạo luật cách đây hai thế kỷ chỉ được dùng trong thời gian chiến tranh để biện minh cho việc trục xuất hơn 200 người, bất chấp phản đối của thẩm phán liên bang. Trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, những người bị tình nghi thuộc băng đảng Venezuela Tan Aragui đã bị trục xuất sang Salvador theo lệnh của Tổng thống Trump. Theo Nhà Trắng ngày hôm qua, ba máy bay đã chở các thành viên của một tổ chức gọi là khủng bố sang Salvador. Việc trục xuất diễn ra bất chấp việc một thẩm phán liên bang hôm 15 tháng 3 yêu cầu ngừng trục xuất trong 14 ngày, theo khiếu nại của các tổ chức bảo vệ nhân quyền. Theo đạo luật 1798, Tổng thống Mỹ trong thời gian chiến tranh có quyền bắt giữ hay trục xuất các công dân của một quốc gia thù địch. Trên thực tế, luật này chỉ được sử dụng có 3 lần. Lần thứ nhất là trong chiến tranh Anh-Mỹ 1812, trong đại chiến thứ nhất và trong đại chiến thứ hai để trục xuất hơn 100.000 người Nhật hoặc người Mỹ gốc Nhật. Chính quyền Venezuela đã lên án Mỹ coi dân nhập cư như tội phạm.
Ngành sản xuất bên Mỹ bị vạ lây vì thuế nhôm thép của Tổng thống Donald Trump. Mức thuế 25% đối với nhôm và thép được chính phủ Mỹ khẳng định ngày hôm qua là không thay đổi, sẽ tác động nặng cho ngành bia Mỹ để sản xuất lon bia. Các nhà sản xuất phải nhập khẩu nhôm từ Canada và nước ngoài.
Hôm qua, Tòa Thánh Vatican lần đầu tiên công bố ảnh Giáo hoàng Francisco kể từ ngày ngài nhập viện cách đây một tháng vì các chứng bệnh viêm phổi. Ngài cũng đã gửi một thông điệp cảm ơn đến các tín đồ. Trong thông điệp, ngài cho biết đã suy yếu nhiều trước lần thử thách gian nan này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Donald Trump dập tắt những tiếng nói dân chủ của nước Mỹ, Thu Hằng trình bày.
Chỉ bằng một sắc lệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột đặt dấu chấm hết cho đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, cũng như đài châu Á tự do RFA và châu Âu tự do, được coi là những phương tiện truyền thông dân chủ làm đối trọng với các chế độ chuyên chế trên thế giới. Theo giới bảo vệ quyền tự do ngôn luận, thì quyết định của Nhà Trắng cắt khoản ngân sách vô ích chính là một món quà cho những kẻ thù của Hoa Kỳ. Từ sáng 16 tháng 3, đài tiếng nói Hoa Kỳ ngừng hoạt động, nhân viên làm việc theo hợp đồng đã đồng loạt nhận được thư điện tử thông báo chấm dứt hợp đồng từ ngày 31 tháng 3. Nhân viên trong biên chế thì được yêu cầu nghỉ cho đến khi có lệnh mới. Tổng cộng khoảng 1.300 người bị cấm đến văn phòng, phải trả lại thẻ nhà báo và điện thoại công vụ. Nhân viên của đài châu Á tự do và châu Âu tự do cũng nhận được email tương tự từ phòng nhân sự. Theo trang Lạc Hoa ngày 16 tháng 3, thì cả ba đài nói trên đều thuộc cơ quan truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ, bị Tổng thống Donald Trump coi là những thành phần vô ích của nạn quan liêu chỉ trệ liên bang trong sắc lệnh của ông ngày 14 tháng 3. Bà Carrie Lake, cố vấn đặc biệt của ông Donald Trump tại cơ quan truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ, nguyên là người dẫn chương trình, thì đưa ra hai lý do để biện minh cho quyết định giải thể ba cơ quan truyền thông Mỹ ra nước ngoài. Thứ nhất, tình trạng lãng phí, gian lận và lạm dụng là chuyện thường tình trong cơ quan này và người đóng thuế Mỹ lẽ ra không phải trả cho việc đó. Thứ hai là ba cơ quan này thường ngả theo lập trường của kẻ thù Mỹ, cho nên việc giải thể là một bước tiến mang tính chất quyết định trong việc khôi phục sự vĩ đại của Hoa Kỳ và cổ vũ cho tự do và dân chủ, hết lời dẫn. Tuy nhiên, theo giới bảo vệ tự do ngôn luận, thì quyết định của Tổng thống Donald Trump lại có tác dụng ngược lại, trở thành món quà cho những kẻ thù của Mỹ. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ được phát thanh bằng 48 ngôn ngữ đến 360 triệu thính giả hàng tuần trên thế giới. Được thành lập vào năm 1942, đối tượng ban đầu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là một châu Âu bị chia rẽ vì xung đột. Trong suốt hơn 80 năm, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ luôn là một tài sản vô giá đối với Mỹ, đóng vai trò thiết yếu trong cuộc chiến chống chế độ cộng sản, phát xít và chống đàn áp. Theo thông điệp được giám đốc Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Michael Abramovich cũng bị cho tạm nghỉ việc đăng trên mạng xã hội. Đối với ông Quinn Lee, nhà sáng lập kiêm giám đốc Tổ chức Bảo vệ Người Lao động Trung Quốc có trụ sở ở New York, thì lần đầu tiên ông được tiếp cận với nhân quyền, dân chủ, tự do và quyền lợi của người lao động là qua Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump là đe dọa tự do báo chí trên thế giới và đưa 80 năm lịch sử Mỹ về tự do thông tin về số 0. Còn theo ông Stephen Capus, Chủ tịch Đài Châu Âu Tự do, cơ quan bị Nga liệt là tổ chức không mong muốn, thì các giáo chủ Iran, các nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc và các nhà lãnh đạo chuyên chế ở Moscow và ở Minsk chắc chắn hài lòng về việc Đài Tiếng Nói Châu Âu biến mất sau 75 năm tồn tại. Đài Châu Á Tự do, cơ quan truyền thông thứ ba được thành lập muộn hơn vào năm 1996, được coi là tiếng nói của Mỹ đến các nước Trung Đông và Châu Á, bị hạn chế truy cập thông tin độc lập hoặc không có truyền thông tự do, trong đó có Trung Quốc, Miến Điện, Bắc Triều Tiên và Việt Nam. Loại bỏ một cơ quan được Quốc hội Mỹ tài trợ để hỗ trợ cho báo chí độc lập, phản biện lập luận của những chế độ chuyên chế trên toàn thế giới là quyết định đầy tai tiếng, theo ông Carlos Martinez de la Serna, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Nhà báo. Tổng thống Donald Trump vẫn công khai và thường xuyên thể hiện thái độ thù nghịch đối với truyền thông, thậm chí xem một số cơ quan truyền thông là kẻ thù của nhân dân. Tuy nhiên, việc giải thể các cơ quan truyền thông đối ngoại có thể gặp trở ngại do Quốc hội Mỹ có quyền quyết định cuối cùng. Một số cơ quan như Đài Châu Á Tự do trong quá khứ từng được các nghị sĩ Dân Chủ cũng như Cộng Hòa ủng hộ. Trong khi chờ đợi, các nhà báo và cộng tác viên nước ngoài của ba cơ quan truyền thông này như ngồi trên lửa. Không chỉ bất ngờ vì sự hỗn loạn và ngẫu hứng của tiến trình, một nhân viên của Đài Châu Á Tự do cho hãng tin Pháp AFP biết về những nguy hiểm tiềm tàng. Xin trích, chúng tôi có nhiều phóng viên làm việc dưới sự giám sát tại nhiều nước chuyên chế ở châu Á. Chúng tôi cũng có những nhân viên ở Mỹ lo trục xuất nếu thị thực làm việc của họ không còn hiệu lực.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam dùng chính sách visa để duy trì sức thu hút đối với du khách quốc tế. Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Hải, giám đốc công ty La Palance Voyage, chuyên tổ chức các tour du lịch cho khách nói tiếng Pháp đến Việt Nam và các nước láng giềng. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao bóng đá châu Âu vòng 1/8 Champions League. Các ông lớn khẳng định vị thế, tạp chí do anh Vũ thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Thanh Hà sẽ nói về Ba Lan đang xây dựng tường thành quân sự ở sườn đông NATO.
Ba Lan là thành viên duy nhất trong NATO dành đến gần 5% cho chi phí quốc phòng, mà một nửa khoản tiền đó là để mua vũ khí và nâng cấp các thiết bị quân sự, rút kinh nghiệm từ bài học của Ukraine bị Nga xâm chiếm từ 2022, Warsaw đề ra tham vọng xây dựng lực lượng bộ binh lớn nhất châu Âu trước ngưỡng 2035, hoàn tất bức tường thành để bảo vệ Ba Lan, trải dài từ biên giới với ốc đảo Kaliningrad do Moscow kiểm soát xuống đến tận điểm cực nam của đường biên giới giữa Ba Lan và Belarus. Belarus là đồng minh thân tín của nước Nga.
Nga chiếm đoạt bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014, xâm chiếm Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Đây là những yếu tố quyết định khiến Ba Lan không do dự thực hiện mục tiêu trở thành lá chắn quân sự của châu Âu cho khối NATO, mà trước hết là vì an ninh của chính mình.
Tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Donald Tusk thông báo là đã khởi động công trình mang tên Lá chắn Phương Đông, và đây là công trình đầu tiên ở đường biên giới với nước Nga, trị giá dự án lên tới 2 tỷ đô la, mà cho tới nay một mình Warsaw đài thọ. Tháng 2, 2022, vào lúc mà ông Putin đưa quân xâm chiếm Ukraine thì tại Warsaw, Quốc hội đã thông qua đạo luật phòng thủ quốc gia với số phiếu gần như tuyệt đối. Trước đó nữa, 2014, khi mà nước Nga kiểm soát bán đảo Crimea của Ukraine, thì Ba Lan đã xem đó là một lời cảnh cáo rằng lịch sử có thể được lặp lại, nên đã lập tức đề ra chiến lược nâng cao tiềm năng quân sự, khẩn trương mua thêm vũ khí và hiện đại hóa các thiết bị.
Warsaw đã huy động những phương tiện chưa từng có để thực hiện mục tiêu này. Và đây là một quá trình chuẩn bị dài hơi, bất chấp những thay đổi trong chính quyền.
Giới quan sát đồng loạt ghi nhận, kế hoạch lá chắn phương Đông hay là bức tường thành quân sự mà Ba Lan đang xây dựng là công trình quân sự lớn nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Đây là tuyến phòng thủ đầu tiên trong trường hợp mà nước Nga tấn công Ba Lan, một thành viên của NATO và Liên Âu năm 2015. Mọi người đã có thể cười khẩy trước cái ý tưởng Ba Lan trở thành lực lượng quân sự số 1 của châu Âu, thế nhưng điều đó đã hoàn toàn thuộc về quá khứ, khi mà Warsaw không chỉ nói suông mà còn thực sự bắt tay vào việc làm.
Ngân sách quốc phòng của Ba Lan hiện nay đã được nhân lên gấp 3 lần so với thời điểm 2014 và hiện tại đã vượt ngưỡng 44 tỷ euro trong tài khoá 2025. Ngân sách phòng thủ này của Ba Lan như vậy chỉ thua có Đức, Pháp nhưng hơn cả so với Ý. Trong giai đoạn 2003-2007, Warszawa ít chú ý đến vế phòng thủ, thế nhưng sách trắng quốc phòng của Ba Lan 2013 thì đã nhấn mạnh đến mối đe dọa xuất phát từ nước Nga, như là chuyên gia Amélie Zima, Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI đã lưu ý. Vào lúc mà bản thân Hoa Kỳ, thành viên nặng ký nhất trong Liên minh quân sự NATO, dành chưa đến 4% cho chính sách phòng thủ, thì ngân sách quốc phòng của Ba Lan 2024 là 4,7% và mục tiêu cho 2025 là 5% GDP. Về quân số, cũng không một quốc gia nào trong NATO hay châu Âu sánh kịp với Warszawa. Trong một thập niên, lực lượng quân đội của Ba Lan đã được nhân lên gấp đôi, từ 120.000 lính chuyên nghiệp lên thành 216.000, và hiện tại như vậy là đội quân của Ba Lan còn đông hơn cả so với Pháp. Tuần trước, Ba Lan loan báo chuẩn bị đào tạo thêm đến 100.000 lính dự bị hàng năm. Trong nghiên cứu công bố đầu tháng 2 vừa qua, hai chuyên gia người Pháp Leo Perapigny và Amélie Zima của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI khẳng định là Ba Lan sẽ trở thành lực lượng quân sự ở trên bộ, trên không hùng mạnh nhất tại châu Âu từ nay đến cuối thập niên này.
Đâu là những kết quả cụ thể đã được trông thấy?
Theo nghiên cứu của Viện IFRI vừa nêu, trong 3 năm từ 2023 đến nay, Ba Lan đã mua thêm 1.000 các loại thiết giáp và hàng trăm hệ thống phóng rocket. Do không có còn nhiều thời gian cho nên là Warszawa đã vội vã ký kết hàng loạt những hợp đồng với Mỹ, với Hàn Quốc và nhất là muốn các đối tác trong lĩnh vực quốc phòng chuyển giao công nghệ cho Ba Lan. 15 năm trước đây, 2/3 thiết giáp của Ba Lan là những sản phẩm thừa hưởng từ thời Liên Xô, nhưng đến giữa 2024 thì tỷ lệ này chỉ còn là 50%. Với đà hiện đại hóa của máy quân sự như hiện nay, đến ngưỡng 2030, tức là chỉ 5 năm nữa thôi, toàn bộ thiết bị từ thời Liên Xô của Ba Lan sẽ biến mất. Ba Lan mua hơn 1.000 xe tăng Abrams của Mỹ và loại K2 của Hàn Quốc, đó là chưa kể đến một loạt các chiến đấu cơ F-35 do tập đoàn Hoa Kỳ Lockheed Martin chế tạo. Vẫn theo báo cáo của Viện IFRI, nếu chỉ thực hiện được một nửa những mục tiêu đã đề ra nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, thì cũng đủ để cho phép Warszawa chóng trở thành lực lượng bộ binh hùng mạnh nhất của châu Âu. Thêm một yếu tố quan trọng khác, đó là vào lúc mà NATO khuyến cáo các thành viên phải dành tối thiểu 20% ngân sách quốc phòng để mua vũ khí và các thiết bị quân sự, thì Warszawa dành đến 50% ngân sách phòng thủ cho khoản chi tiêu này. Do vậy, Ba Lan hiện nay là một trong những nguồn nhập khẩu vũ khí lớn nhất trên thế giới.
Dù vậy, tham vọng quân sự của Ba Lan cũng có một số trở ngại như yếu tố dân số hay những đòi hỏi về mặt công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Tham vọng quân sự của Warszawa có thể vấp phải một vài khó khăn, đầu tiên hết là yếu tố dân số, với tỷ lệ sinh đẻ sút giảm đến 40% trong 3 thập niên vừa qua, e rằng Ba Lan khó có được nguồn nhân lực dồi dào để thành lập một đội quân 300.000 lính chuyên nghiệp trong vòng 5 năm nữa. Lý do thứ hai theo các chuyên gia của Pháp là trong lĩnh vực quốc phòng thì mạng lưới công nghiệp của Ba Lan lệ thuộc nhiều vào chuyển giao công nghệ. Có điều, Warszawa đến nay vẫn xem Hoa Kỳ là điểm tựa số một của mình và không dễ để thay đổi quan niệm ấy.
Vậy, Pháp có phải là một lá chủ bài giúp Ba Lan nhanh chóng trở thành một cường quốc quân sự tại châu Âu hay không?
Trên nguyên tắc, đến cuối tháng 4 này, Pháp và Ba Lan sẽ ký kết Hiệp ước Nancy và một phần lớn trong văn bản nói trên tập trung vào vế quốc phòng, vào chính sách phòng thủ chung của Liên Âu và hợp tác song phương, nâng cấp khả năng đồng tác chiến giữa các lực lượng của Pháp và Ba Lan trong những lĩnh vực tình báo, cyber, v.v. để đối phó với một cuộc chiến tranh lưỡng hợp. Leo Perapigny và Amélie Zima, hai đồng tác giả nghiên cứu về tiềm năng quân sự của Ba Lan thuộc Viện IFRI đã kết luận rằng Paris và Warszawa không phải lúc nào cũng đồng quan điểm về cái khái niệm tự chủ chiến lược. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, mọi việc đang có chiều hướng thay đổi. Ba Lan đã đánh giá là với kinh nghiệm, với cái sức thu hút lớn, Pháp là một đối tác dễ nói chuyện hơn so với Đức. Warszawa cũng đang cần đốt giai đoạn để đào tạo một đội quân tinh nhuệ sẵn sàng chiến đấu. Và nếu thực sự tin tưởng vào hòa bình thì có lẽ là Ba Lan đã không phải có những nỗ lực vượt bậc đến như vậy để đầu tư vào quân sự và quốc phòng.
Minh Anh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ trao đổi với đồng nhiệm Nga Putin vào ngày mai thứ Ba 18 tháng 3 về lệnh ngưng bắn Nga-Ukraine. Tân Thủ tướng Canada thăm Anh và Pháp để tăng cường quan hệ đồng minh với châu Âu. Quân nổi dậy Houthi tấn công tàu sân bay Mỹ để trả đũa vụ oanh kích thủ đô Yemen. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump dập tắt những tiếng nói dân chủ của nước Mỹ. Theo dòng thời sự, Ba Lan đang xây dựng tường thành quân sự ở sườn đông NATO. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chủ trương của chính quyền Trump trước Nga về ngưng bắn ở Ukraine, làn sóng ái quốc dâng lên ở Canada trước những khiêu khích của Tổng thống Mỹ, tại Hoa Kỳ phe dân chủ bắt đầu phản kháng. Châu Âu có thay thế được Mỹ trong việc phòng vệ hay không? Đó là một số đề tài được chú ý hôm nay.
Trong bài Ukraine, sự mù quáng của Hoa Kỳ, Risiko nhắc lại, vào lúc khởi đầu chiến tranh lạnh cách đây gần 80 năm, nước Mỹ đã có nhận thức rõ ràng về mưu đồ của Liên Xô và một chiến dịch để đối phó đã tỏ ra là hiệu quả. Liên Xô đã sụp đổ sau đó vì những nghịch lý nội tại.
Donald Trump không phải là Tổng thống Truman và đặc sứ Steve Witkoff càng không phải là George Kennan, cha đẻ tiểu thuyết ngăn chặn những gì diễn ra trước mắt chúng ta, từ cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine ở Ả Rập Xê Út đến câu trả lời cố ý mập mờ của Putin về đề nghị ngưng bắn, chẳng có gì là phức tạp. Thực tế đáng buồn là Nga có chiến lược rất rõ, phía sau vẻ ngoài nhập nhằng, và Mỹ thì lại không có chiến lược nào, chỉ có một cách nhìn chiến thuật đơn giản với mục tiêu duy nhất là đạt được thỏa thuận hưu chiến càng nhanh càng tốt. Donald Trump muốn chứng tỏ với người Mỹ và thế giới là đã làm nên sự khác biệt, bất cần hậu quả đối với Kiev. Sau cuộc gặp ở Baghdad, Putin trước hết để cho các cố vấn phát biểu một cách tiêu cực rằng ông ta ủng hộ đề nghị của Trump, nhưng trước hết cần hội đủ một số điều kiện. Putin sau đó vào vai người tốt, biết lắng nghe, ôn hòa và có trách nhiệm hơn là các cố vấn. Ông ta chơi trò câu giờ, khi nào tái chiếm được toàn bộ cuộc mới bắt đầu thương lượng để áp đặt các điều kiện trong thế mạnh, thực tế là buộc Kiev phải đầu hàng.
Chiến lược của Nga là quá rõ nhưng tiếc thay Washington lại không nhìn ra, bởi vì phía sau hình ảnh mạnh mẽ và quyết tâm mà Tổng thống Mỹ muốn tỏ ra là điều còn tệ hại hơn cả sự trống rỗng, đó là sự nhập nhằng và mâu thuẫn.
Cứ như là ông Marco Rubio và Steve Witkoff theo đuổi hai chính sách khác biệt, Ngoại trưởng Marco Rubio dường như vẫn còn lưu giữ tính chất của nước Mỹ ngày hôm qua. Ông thực lòng muốn giúp đỡ Ukraine, nạn nhân của kẻ xâm lược Nga. Đó không phải là trường hợp của Witkoff. Phải quay ngược lại thời Jimmy Carter mới có sự chia rẽ như vậy trong ngoại giao Mỹ. Nhưng chiều hôm Helsinki trước đây, khác với bồ câu Vance, phía trên có một tổng thống hiểu thấu vấn đề. Chờ đây, châu Âu là thế lực duy nhất dương cao ngọn cờ các giá trị để bảo vệ dân tộc Ukraine. Trong một cuộc thăm dò tuần qua, 44% người Canada cho biết ủng hộ việc gia nhập Liên hiệp châu Âu.
Báo Liberation nhấn mạnh đến làn sóng ái quốc của người Canada trước Donald Trump. Chiến tranh thương mại, đe dọa sáp nhập, các cuộc tấn công của Tổng thống Mỹ đã kích thích lòng tự hào của người dân Canada.
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, Donald Trump và Elon Musk đã biến đại cường số 1 thế giới thành đất nước bị xa lánh, đồng thời thúc đẩy những nước bị hiếp đáp đoàn kết lại, sau khi châu Âu bỗng hiểu ra rằng cần hạn chế tối đa lệ thuộc vào Hoa Kỳ và xây dựng quốc phòng chung, đến lượt Canada tìm mọi cách thoát khỏi sự đe dọa của người láng giềng hùng mạnh, xích lại gần với châu Âu. Không phải là ngẫu nhiên mà Thủ tướng lâm thời Canada vừa lên nắm quyền đã vội vã đến Paris hôm nay để gặp Tổng thống Emmanuel Macron. Phản ứng trước sự khiêu khích của ông Trump, nhiều lần tuyên bố muốn biến Canada thành bang thứ 51, ông McCartney trong bài diễn văn đầu tiên đã khẳng định, chúng tôi sẽ không bao giờ thuộc về Hoa Kỳ. Người dân Canada thì có vô số hành động phản kháng như tẩy chay hàng Mỹ, cùng hát quốc ca v.v. Thái độ cực đoan của Washington đã khiến nhiều nơi quyết định không để những nhân vật nguy hiểm như Donald Trump, Elon Musk, J.D. Vance điều khiển. Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm qua đánh giá những động thái của Mỹ gây bất ổn cho kinh tế thế giới còn hơn cả đại dịch COVID. Canada đang sản sinh ra kháng thể và Mexico cũng vậy. Cựu Thủ tướng Canada Jean Chrétien, 91 tuổi, đăng thư ngõ, một người cao tuổi gửi đến một người cao tuổi khác là Donald Trump, hãy tỉnh lại đi. Ngay cả phe đòi độc lập cho Quebec vẫn coi Chrétien là kẻ thù, cũng ủng hộ ông. Ông Jean Chrétien tuyên bố, mỗi lần Trump mở miệng là lại tạo ra những đồng minh mới cho chúng ta, hãy tổ chức lại. Cựu thủ tướng kêu gọi mở hội nghị thượng đỉnh với Đan Mạch, Panama, Mexico và Liên hiệp châu Âu, một liên minh giữa các quốc gia là nạn nhân của Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về quân sự, vai trò của Hoa Kỳ hiện tại vẫn chưa thể thay thế được về vệ tinh, tình báo quân sự, phòng không bằng hỏa tiễn tầm xa. Theo chuyên gia quân sự Alexander Budrinkov và nhà kinh tế Gunther Wolf trên báo Le Monde, thì châu Âu có thể lấp được những lỗ hổng này bằng cách tăng cao chi tiêu quân sự.
Nga đã phải trả giá đắt cho chiến tranh, nhưng nay quân đội Nga đông đảo hơn, có kinh nghiệm và trang bị tốt hơn lực lượng đã tràn qua Ukraine năm 2022. Cuối năm ngoái, có khoảng 700.000 quân Nga trên mặt trận, sản xuất vũ khí tăng 150%. Với tốc độ này, Kremlin có thể tấn công châu Âu trong vòng 3 năm tới. Về tài chính, Liên hiệp châu Âu chỉ cần chi thêm 0,12% tổng sản phẩm nội địa để thay chân ông Anh Mỹ. Việc này trong tầm tay. Trong trường hợp bị tấn công, cần có thêm 300.000 binh sĩ, được trang bị 1.400 xe tăng, 2.000 chiến xa, ít nhất 1 triệu đạn pháo và hàng ngàn drone. Chi phí có thể giảm được nếu gom chung các đơn đặt hàng. Dự án lá chắn tên lửa European Sky Shield cần sử dụng các drone và hỏa tiễn châu Âu. Theo đánh giá ban đầu, cần tăng chi 250 tỷ euro một năm để đạt tỷ lệ 3,5% GDP cho quốc phòng. Trước mắt có thể vay chung, nhưng sau đó cần tăng dần ngân sách. Sự phối hợp giữa Pháp, Đức, Anh và Ba Lan theo tờ báo là rất cần thiết.
Trong lĩnh vực truyền thông, báo Le Figaro có bài viết về sự kiện ông Trump thô bạo đình chỉ các nhà báo đài tiếng nói Hoa Kỳ. Họ không được vào trụ sở, buộc phải trả lại thẻ nhà báo và điện thoại được cấp.
Hôm thứ Bảy, 1.300 nhà báo và nhân viên đài VOA cũng như hàng trăm đồng nghiệp khác ở đài Á Châu Tự Do RFA, Âu Châu Tự Do RFE được thông báo là phải ngưng hoạt động chỉ bằng một email đơn giản. Chính quyền Trung đã buộc họ phải ngồi nhà sau một sắc lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng cơ quan mẹ của các đơn vị truyền thông này là thành phần vô dụng trong bộ máy liên bang quan liêu. Hết lời chuẩn. Theo Nhà Trắng, việc ngưng tài trợ cho các đài phát thanh công hướng ra nước ngoài là để người đóng thuế không phải trả tiền cho tuyên truyền cực đoan. Liberation cho biết thêm, đa số nhân viên hợp đồng thuộc các ban ngoại ngữ của VOA không phải là công dân Mỹ, có nguy cơ không được gia hạn giấy phép cư trú. Những người trong biên chế tuy bị ngưng việc, nhưng hiện chưa bị loan báo sa thải. Donald Trump vẫn thường xuyên bày tỏ thái độ thù nghịch với giới truyền thông mà một số bị ông cho là kẻ thù của nhân dân. Trong khi đài tiếng nói Hoa Kỳ vẫn được coi là tiếng nói của nước Mỹ tại những quốc gia khó có được thông tin độc lập ở Đông Âu, Trung Đông và Châu Á. Chủ tịch Radio Free Europe cho rằng đó là món quà lớn dành cho những kẻ thù của nước Mỹ. Ủy ban bảo vệ nhà báo lo ngại cho tính độc lập của báo chí, mặc cho cú sốc, hy vọng vẫn chưa mất hết vì quyết định cuối cùng về giải thể các cơ quan truyền thông công thuộc về Quốc hội Mỹ. Trong quá khứ, đài Á Châu Tự Do từng được sự ủng hộ của cả phe Chính Chủ lẫn Cộng Hòa.
Về chính trị nước Mỹ, báo Lexico nhận thấy phe Dân Chủ bắt đầu ra khỏi sự im lặng. Ở một lễ hội ở bang Texas, nhiều người đã kêu gọi chiến đấu chống Donald Trump và Elon Musk.
Bernie Sanders, thượng nghị sĩ 83 tuổi, thu hút đám đông hàng ngàn người đang tìm hiểu làm cách nào phản kháng lại Trump và Musk. Cựu ứng cử viên phó tổng thống Tim Walz bắt đầu các cuộc tập hợp tại các thành phố nhỏ như Iowa rồi Nebraska, nơi Cộng hòa chiến thắng khích khao. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren nhấn mạnh, cuộc đấu tranh sẽ diễn ra trên ba mặt trận là tòa án, quốc hội và trên thực địa.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam dùng chính sách visa để duy trì sức thu hút đối với du khách quốc tế. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Hải, giám đốc công ty La Planche Voyage, chuyên tổ chức các tour du lịch cho khách nói tiếng Pháp đến Việt Nam và một số nước láng giềng.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Du lịch thế giới đang trên đà phục hồi. Theo ước tính do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công bố, 1,4 tỷ người đã đi du lịch nước ngoài vào năm ngoái, tức là tăng 11% so với năm 2023, trở lại với mức kỷ lục của năm 2019, trước khi bùng nổ đại dịch COVID-19. Do nhu cầu du lịch tăng cao, đặc biệt là ở châu Âu và châu Á, số lượng các chuyến đi quốc tế dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào năm 2025, ở mức từ 3-5% so với năm 2024. Riêng ngành du lịch Việt Nam năm 2024 đã hồi phục gần như hoàn toàn khi đón tổng cộng 17,6 triệu lượt khách quốc tế, gần bằng với mức 18 triệu của năm 2019, trước khi bùng nổ đại dịch COVID-19. Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đón từ 22-23 triệu lượt khách quốc tế. Trước mắt, trong hai tháng đầu năm nay, gần 4 triệu lượt khách đã đến Việt Nam, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cho thấy là Việt Nam đang trở lại thành một trong những điểm đến ưa thích của du khách từ nhiều nước. Vào ngày 24 tháng 11 năm ngoái, tại Bồ Đào Nha, Việt Nam đã được trao giải thưởng điểm đến tốt nhất châu Á tại lễ Giải thưởng Du lịch Thế giới 2024, một giải được coi như là Oscar của ngành du lịch toàn cầu. Đây là lần thứ 6 Việt Nam giành được danh hiệu này và là lần thứ 3 liên tiếp. Việt Nam cũng đã đặc biệt thu hút du khách từ nước Pháp. Tổ chức Entreprise du Voyage đại diện cho 3.500 chuyên gia về du lịch và hơn 1.600 hãng du lịch vừa qua đã công bố kết quả khảo sát, cho thấy là trong mùa đông vừa qua, Việt Nam là một trong 20 điểm đến hàng đầu của khách Pháp, tuy xếp hạng 19, nhưng với số khách tăng thêm gần 50%. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ du lịch quốc tế Paris khai mạc ngày 13 tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Hải, giám đốc của công ty La Planche Voyage, chuyên tổ chức các tour du lịch cho khách nói tiếng Pháp đến Việt Nam, cũng như đến các nước láng giềng Lào, Campuchia, Miến Điện, ghi nhận.
Cái lượng khách tăng khá là nhiều. Tất nhiên nó còn kém một chút xíu so với cả trước Covid, nhưng mà công việc thì nhiều hơn trước. Tại vì trước Covid ấy là người ta đi khách theo đoàn rất là nhiều. Ví dụ là 1.000 khách thôi thì chia ra mỗi đoàn 20-30 người thì nó chỉ 30 đoàn, 30 người hướng dẫn. Nhưng mà cái đợt vừa rồi do vé bay, giá đoàn và giá lẻ nó không chênh nhau nhiều. Mà khách đi lẻ thì được tự do hơn, cho nên là người ta chia nhỏ ra rất là nhiều. Vì vậy trong nước hiện tại, nhất là khách Pháp của chúng tôi thì rất là thiếu hướng dẫn tiếng Pháp. Nhiều khi khách mà mua muộn muộn, chúng tôi còn phải nói trước với khách, bây giờ không còn hướng dẫn tiếng Pháp nữa, vui lòng đi hướng dẫn tiếng Anh hoặc là chúng tôi sẽ hỗ trợ từ xa qua điện thoại thôi. Có nghĩa là chỉ có làm chương trình giúp và đi với cả lái xe của chúng tôi thôi. Đó là tình hình của cái năm vừa rồi. Nói chung là nhìn thấy rất là tốt đấy.
Với hy vọng tiếp tục duy trì sức thu hút đối với du khách quốc tế, Chính phủ Hà Nội vào ngày 7 tháng 3 đã thông báo quyết định là công dân đến từ 12 nước, chủ yếu là châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh Quốc, Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan sẽ tiếp tục được miễn thị thực cho đến năm 2028 với thời gian tạm trú 45 ngày tính từ ngày nhập cảnh. Trên nguyên tắc, biện pháp này sẽ hết hạn kể từ ngày 15 tháng 3. Ông Nguyễn Xuân Hải, giám đốc của La Planche Voyage, cho biết việc nâng số ngày miễn visa từ 15 lên 45 ngày đối với 12 nước, trong đó có Pháp, tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho du khách cũng như cho các công ty du lịch.
Trước đây 2 năm chỉ có 15 ngày miễn visa thôi. Tất cả các công ty đều chỉ làm hạn chế trong 15 ngày thôi. Bây giờ được 45 ngày. Thì khi mà có 45 ngày, có thể là người ta đến Việt Nam chỉ 15 ngày thôi. Nhưng mà ngược lại người ta có thể tiến lùi để kiếm được cái vé bay tốt hơn, phù hợp với cả cái mức chi trả của người ta hơn. Cho nên đâm ra cái 45 ngày là cả một cái bước đột phá lớn. Hơn nữa, ví dụ như công ty du lịch của chúng tôi chẳng hạn chuyên khách Pháp. Khách Pháp nổi tiếng trong cái ngành du lịch Việt Nam là người ta rất chịu khó đi sâu, đi xa. Trong cái quá khứ, khách nào cũng thường hỏi chúng tôi làm thế nào để được đi đến nọ đến kia. Nhưng mà khi quay lại chương trình lại bảo ôi thế thì lại mất những cái điểm mà gọi là bắt buộc phải qua. Dẫn đến cái chuyện là họ cũng không dám bỏ những cái điểm bắt buộc phải qua để đi đến những cái chỗ mới. Thì nay có 45 ngày giống như kiểu như là chúng ta đang thừa giấy ấy. ở Việt Nam có câu là sẽ vẽ voi. Chúng tôi vẽ được những cái con voi rất là sinh động, là đưa được khách đến những cái vùng xa hơn, sâu hơn và đến những cái nơi mà theo chúng tôi là còn nguyên bản hơn, nó gọi là authenticity.
Thế nhưng ông Nguyễn Xuân Hải nêu lên một bất công đối với du khách đến từ hai nước láng giềng của Pháp là Bỉ và Thụy Sĩ trên vấn đề visa.
Người Bỉ nói tiếng Pháp, người Thụy Sĩ nói tiếng Pháp, mà trong quá khứ những người ấy không được miễn visa. Thực sự là đáng tiếc. Mà trong khi đó cái mức chi trả của người Bỉ, người Thụy Sĩ có thể là cao hơn cả người Pháp, có thể cao hơn nhiều. Mà trong khi đó người ta vì cái vướng visa, cái việc mà người ta có tiền thì người ta sẽ nổi hứng lên như thế nào để người ta đi chơi bất kỳ lúc nào. Thế mà người ta bị hạn chế về mặt visa là cái đấy là hạn chế rất là lớn. Thật may mắn vừa rồi là bắt đầu từ tháng 3 là đã miễn cho người Thụy Sĩ, người Bỉ chưa. Tất nhiên là cái việc này là cái việc về quan hệ quốc tế. Mình không dám đi sâu cái chính sách visa. Mình cứ nghĩ cho người Bỉ, người Thụy Sĩ hay là những cái nước châu Âu xung quanh thì cái việc đấy nên phải làm đến mức tối đa.
Như đã nói ở trên, đầu năm nay, công dân từ các nước Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ cũng đã được miễn visa. Quy định này được áp dụng từ 1 tháng 3 cho đến 31 tháng 12, 2025. Trước đó, tại phiên họp của Chính phủ ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao cho Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch nghiên cứu chính sách visa phù hợp để đa dạng hóa việc miễn visa cho một số quốc gia, một số đối tượng, chẳng hạn như các tỷ phú trên thế giới. Nhưng làm gì thì làm, mục tiêu đón từ 22 đến 23 triệu lượt khách quốc tế mà Việt Nam đặt ra cho năm 2025 vẫn còn khiêm tốn so với Thái Lan. Nhờ thi hành chính sách thị thực cởi mở từ nhiều năm qua mà Thái Lan vẫn là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách quốc tế. Thái Lan hiện đang miễn thị thực 60 ngày cho công dân của 93 quốc gia và đã tăng số quốc gia được cấp thị thực tại cửa khẩu từ 19 lên 31 nước trong năm nay. Như vậy mà trong năm qua, Thái Lan đã đạt được mục tiêu đón gần 37 triệu lượt khách quốc tế. Riêng thủ đô Bangkok đứng đầu thế giới về lượng khách quốc tế đến, đạt con số kỷ lục 32,4 triệu người trong năm 2024, theo báo cáo thường niên của một công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu trụ sở tại Anh Quốc. Chính sách visa chỉ là một trong những công cụ để thu hút du khách quốc tế, để họ có thể quay lại nhiều lần và chi tiêu nhiều hơn, ngành du lịch Việt Nam còn phải cải thiện chất lượng dịch vụ, mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất. Riêng giám đốc công ty La Palance Voyage Nguyễn Xuân Hải, một người sinh trưởng ở Hà Nội và công ty cũng đặt trụ sở ở Hà Nội, có một góp ý về quản lý các điểm du lịch ở thủ đô Việt Nam.
Có rất nhiều những cái việc mà người ta cứ không quản lý được thì người ta sẽ cấm. Đấy là cái điều mà rất là đáng tiếc. Ví dụ như là trong cái quá khứ gần này, đã nhiều lần ở Hà Nội là cấm du khách đến cái phố gọi là phố đường tàu vì lý do nguy hiểm, vì lý do này khác đó kia, đồng ý. Nhưng mà cái chính là vì họ chưa quản lý được hay là họ không quản lý được, thế là họ cấm cái đã, không cần biết. Và đấy là một cái điều thiệt thòi. Tại vì phố đường tàu thì là cái chặng mà rất nhiều khách đến ấy, là cái đoạn từ Hà Nội đi về phía Bắc. Có nghĩa là cái đường tàu rất là cổ, là cái đường tàu cổ nhất ở Đông Dương. Cái đường tàu đấy là cái đường tàu mà nó nối từ ga Hà Nội đến ga Lào Cai, ga Lạng Sơn, đi qua cầu Long Biên, một trong những cây cầu duy nhất ở Hà Nội trong quá khứ mà mọi người rất là thích đến, được khám phá, được xem những cái còn tồn tại đến hiện tại. Đáng ra là phải phát triển nó, quản lý nó tốt hơn, chứ không phải là cấm nó. Tôi tính nhanh như thế này, một cái ngày nếu mà nhìn lịch tàu thì có khoảng 10 chuyến tàu đi từ Hà Nội đi về phía Bắc, cả đi cả về nhiều lắm là đến 20 chuyến. Mỗi chuyến đi qua cái phố đường tàu khoảng tầm 5 đến 10 phút, 20 chuyến nhân với cả 10 phút. Nó chả đáng bao nhiêu cả để mà cấm cả một chặng phố không cho khách đi vào, làm cho cái việc mà chúng tôi muốn cho khách tìm được những cái góc sâu, xa và đặc thù đặc biệt hơn của Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung thì bị hạn chế.
Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về bóng đá châu Âu, Champions League, các ông lớn khẳng định uy thế. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Loạt trận lượt về vòng 1 trên 8 Champions League đã khép lại trong tuần và xác định được 4 cặp đấu tứ kết, trong đó các làng bóng Tây Ban Nha, La Liga, Đức, Anh cũng còn giữ được 2 đại diện, còn lại là các câu lạc bộ của Ý và Pháp. Như vậy là sẽ không có đội bóng nào nằm ngoài top 5 các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu tiếp tục khẳng định đẳng cấp bản lĩnh của mình trên đấu trường lớn. Theo thể thức mới dựa trên phân nhánh từ trước đã được UEFA công bố từ hôm 21 tháng 2, các cặp đấu tứ kết cũng đã được xác định. Theo đó, Paris Saint-Germain gặp Aston Villa, Barca gặp Dortmund, Bayern Munich đấu Inter Milan và Arsenal đối đầu với Real Madrid. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, hôm nay chúng ta trở lại vòng 1/8 vừa khép lại trong tuần. Tóm lược những diễn biến chính của vòng 1/8, ông Mùi nhận định.
Kết thúc cái vòng này, các ứng cử viên mạnh đã lọt vào tứ kết và hứa hẹn những cái trận đối đầu sẽ nảy lửa. Cái vòng vừa rồi, sau cái lượt đi mà nó có kết quả nhiều thuận lợi cho cái trận lượt về, thì năm cái đội Aston Villa, Arsenal của Premier League, Inter Milan của Serie A, Barcelona của La Liga và Bayern Munich của Bundesliga tiếp tục tạo cách biệt lớn để lọt vào tứ kết mà không có bất ngờ nào xảy ra. Villa thì thắng Peru 3-0 tạo cách biệt hai trận đi về là 6-1. Arsenal thì đưa đội hình phụ ra để hòa với lại PSV 2-2 nhưng mà kết quả hai trận lượt đi về đến 9-3. Inter Milan thì lại thắng Feyenoord 2-1 tiếp tục để có kết quả là 4-1. Barcelona thì thắng Benfica 3-1 và kết quả là 4-1. Bayern Munich thì thắng Bayer Leverkusen 2-0 để có kết quả là 5-0 và cả năm đội đó đều vào tứ kết, đều tỏ rõ là họ mạnh hơn, xứng đáng có mặt ở cái vòng 8 đội. Ba cái cuộc đối đầu mà ở lượt về không cho thấy trước đội nào có cái lợi thế hơn đội nào và kết quả cho thấy là bản lĩnh, phong độ và cả cái sự may mắn mới là yếu tố quyết định đội nào đi tiếp. Rất tiếc cho Lille gặp Paris Saint-Germain trên sân nhà. Với kết quả lượt đi hòa 1-1 thì cũng có thể coi như là Lille có chút ưu thế để tự quyết định kết quả có thể vào tứ kết hay không. Nhưng mà Paris Saint-Germain đã không để cho Lille có cơ hội. Với hai bàn của Emre Can và Maximilian Perrin thì tạo cách biệt 2-1. Cho dù là David Sien của Lille đã ghi bàn mở tỷ số trước. Cái trận derby của La Liga thì rõ ràng là trên sân nhà Atletico đã rất lợi hại. Họ đã có một cái chiến thắng 1-0 với bàn thắng của Gallagher để cân bằng tỷ số 2-2 và buộc Real Madrid phải giải quyết trận đấu trên chấm phạt đền. Nhưng mà thần may mắn đã mỉm cười với Real khi họ kết thúc penalty với tỷ số là 4-2 để lọt vào tứ kết. Cái trận đấu mà có lẽ là mang nhiều kịch tính nhất là cái trận giữa Liverpool trên sân nhà với Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain trận trước thì họ chơi rất hay nhưng mà đành phải thất bại 1-0 ở trận lượt đi. Paris Saint-Germain khi họ đến sân Anfield đó, cái đội bóng của thành Paris đã chơi hay và lại tiếp tục có một cái bàn thắng khá sớm của Dembélé ở phút 12 để cân bằng tỷ số 1-1. Và Paris Saint-Germain thì lại thắng được ở trên cái chấm phạt đền với cái tỷ số là 4-1 để họ lọt vào tứ kết. Và một lần nữa thì cho thấy là các cầu thủ Pháp ở trong cái trận đấu này cũng chơi rất hay. Họ xứng đáng để có mặt ở cái vòng tứ kết với cái thể thức mới của Champions League kỳ này.
Như vậy là với sự góp mặt của những ông lớn trong làng bóng châu Âu, các cặp đấu ở tứ kết năm nay sẽ dự báo nảy lửa. Tâm điểm chú ý là trận Arsenal gặp Madrid. Arsenal lần đầu tiên sau nhiều năm góp mặt ở tứ kết Champions League. Mặc dù mùa bóng này đang rất mạnh nhưng họ sẽ phải đối đầu với một thử thách cực lớn, đó là Real Madrid, đội bóng giàu thành tích nhất và cực kỳ bản lĩnh trên đấu trường châu Âu, như chúng ta đã thấy.
Arsenal sẽ gặp đội ở đương kim vô địch của Champions League Real Madrid. Arsenal tiêu biểu cho Premier League khi mà họ đã có mặt ở cái vòng này. Nhưng mà rất tiếc rằng là họ phải gặp một cái đối thủ rất là cứng, đó là Real Madrid. Bayern Munich thì gặp Inter Milan, còn Paris Saint-Germain thì gặp Aston Villa. Có vẻ như là nhẹ hơn Aston Villa thì có lẽ là không phải là một cái đối thủ mà gọi là quá khó. Còn Barcelona thì sẽ gặp Paris Saint-Germain, thì Barcelona cũng có vẻ có lợi thế. Như vậy nếu mà Paris Saint-Germain loại Aston Villa ở tứ kết để lọt vào bán kết thì Paris Saint-Germain sẽ là cái đội khắc tinh của các cái đội mạnh ở cái giải hàng đầu châu Âu, tức là English Premier League. Nếu mà Paris Saint-Germain thắng Aston Villa ở tứ kết, họ sẽ vào để bán kết để có thể gặp một cái cặp Arsenal gặp Real Madrid. Nếu mà Paris Saint-Germain mà thắng Aston Villa thì họ sẽ gặp một trong hai đội đó ở trong cái trận bán kết. Khó nói được trên cái kết quả của các cái trận tứ kết vào cái tháng tới này, bởi vì tất cả đều là ứng cử viên sáng giá cho cái chiếc vô địch của UEFA Champions League mùa này. Thì đó là những cái cặp đối đầu rất là quyết liệt.
Đại diện của Pháp là Paris Saint-Germain đang dần khẳng định vị thế là ứng viên vô địch sau khi lần lượt vượt qua được hai ông lớn của làng bóng Anh là Manchester City và Liverpool. Và Paris Saint-Germain có một đội hình đang thay đổi, dù không có các siêu sao nhưng rất nhiều ngôi sao đang lên. Paris Saint-Germain đang rất tự tin bước vào tứ kết, và mùa bóng châu Âu này cũng là một mùa bóng đầy hứa hẹn cho giấc mơ châu Âu của câu lạc bộ thành Paris.
Đội hình của Paris Saint-Germain mùa này đó, nó có một cái sự chuyển biến, nó thay đổi về chất rất nhiều. Thứ nhất là cái hàng tấn công đó, của Paris Saint-Germain đã được sử dụng coi như là các cầu thủ của Pháp và là những cầu thủ trẻ. Trong đó, đó thì Dembélé đặc biệt tức là đã có một cái vai trò trong cái đội này rất tốt khi mà anh ta đang khuấy đảo và kể cả ở bên hành lang bên cánh phải cũng như bên cánh trái phối hợp với lại Pacola. Thì như vậy với Desiré Doué hay là kể cả Zemery đều là những cầu thủ mà có thể là thay thế rất là tốt để phối hợp cùng với là một trong những cầu thủ của Georgia là Kvaratskhelia. Thì phải nói rằng là cái hàng tấn công đó họ chơi rất là uyển chuyển và tạo một cái áp lực rất là lớn. Và một cái điều đặc biệt thứ hai nữa đó là ông Enrique đã sử dụng gần như là toàn bộ các cầu thủ khá là nổi tiếng và tốt của Bồ Đào Nha, từ Vitinha cho đến João Neves, phối hợp cùng với một cầu thủ của Tây Ban Nha là Fabian Ruiz. Các cầu thủ của cái hàng tấn công đã tạo ra một cái sức sống mới, mà cho nên là họ chơi không cái lối chơi tức là cầm bóng tốt và tạo áp lực rất là lớn. Họ đều có một những cái trận đấu mà chúng ta nói là áp đặt cái lối chơi. Tất nhiên không thể quên được là cái hàng phòng ngự của họ với những cầu thủ rất là giàu kinh nghiệm, từ Hakimi cho đến Marquinhos cho đến Donnarumma thủ môn. Thì Barcelona tôi cho là cái chất lượng mùa này họ không kém gì các đội của La Liga, tức là Real hay Barcelona, cũng như là không kém đội hàng đầu của Bundesliga là Bayern Munich. Do đó cho nên là Barcelona rất là có triển vọng và có khả năng có thể đi tiếp sâu trong cái mùa giải này.
Vậy như là gì đấy, trong 8 đội vào tứ kết thì hai đại diện của La Liga phải nói là vẫn giữ được cái phong độ rất là cao và vẫn là những ứng cử viên hàng đầu chứ.
Đúng là như vậy, bởi vì hiện tại đó các đội của La Liga họ không có sức mẻ ở cái hàng tấn công. Đó là yếu tố rất là quyết định. Real Madrid vẫn với Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham, Rodrigo, Van Vest, họ không sức mẻ gì cả, không có bị chấn thương. Ở Barcelona thì chúng ta thấy Lewandowski cũng đang chơi rất là ổn định. Rafinha hay là Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, thì những cầu thủ này hiện nay họ đang chơi rất là tốt, kể cả trong cái giải của La Liga cũng như ở Champions League. Ngược lại đó thì hai cái đội của Premier League vào là Arsenal thì họ lại bị chấn thương rất là nhiều trụ cột ở cái hàng tấn công, cũng như là Aston Villa thì thật ra mà nói họ mới trở lại Premier League thì cũng không được đánh giá cao lắm. Cho nên là tuy là lọt vào tứ kết thì là hai đội của Premier League, hai đội của La Liga, hai đội của Bundesliga, nhưng mà Ligue 1 vẫn có triển vọng.
Bóng đá Đức còn lại hai đại diện nhưng có vẻ như cả Bayern Munich cũng như Borussia Dortmund chưa chứng tỏ được sức mạnh trên đấu trường châu Âu từ đầu đến nay, và giờ đây họ lại gặp phải những đối thủ lớn.
Bayern Munich cái hàng tấn công đáng nể tức là Harry Kane, Musiala hay là Olivier của Pháp đấy, rồi Sané, Gnabry chơi cũng hay. Mặc dù là gặp Inter là cái đội mạnh của Serie A, nhưng mà người ta vẫn đánh giá là Bayern Munich vẫn cao hơn. Do đó cho nên là cái khả năng là họ vẫn có thể lọt vào đến cái trận bán kết và đi sâu.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ trao đổi với đồng nhiệm Nga Putin vào ngày mai thứ Ba, 18 tháng 3, về lệnh ngưng bắn Nga-Ukraine. Tân Thủ tướng Canada thăm Anh và Pháp để tăng cường quan hệ đồng minh với châu Âu. Quân nổi dậy Houthi tấn công tàu sân bay Mỹ để trả đũa vụ oanh kích thủ đô Yemen. mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump dập tắt những tiếng nói dân chủ của nước Mỹ. Theo dòng thời sự, Ba Lan đang xây dựng tường thành quân sự ở sườn đông NATO. Ngày mai 18 tháng 3 2025, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thủy My, tiếp đến là tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về chủ đề tái vũ trang, châu Âu chạy đua với thời gian. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Napaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.